Happy New Year, tôi Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, mặc dù hôm nay 6 ngày trôi qua rồi, phải không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Vâng, Happy New Year, không biết anh Hoàng Tính cũng như quý vị có chuẩn bị cái resolution của năm mới chưa?
Dạ, chắc chắn là cái năm mới năm Tây thì mình đã xong rồi đó, bây giờ mình chuẩn bị là năm ta nha ha.
Dạ. Yeah. Thì một chút đây cái bản tin cuối cùng thì Dũng xin gửi đến quý vị cái về cái resolution năm nay cho từng cá nhân và đặc biệt cho anh Hoàng Tính luôn. Chúng ta phải có một cái quyết tâm cho cái năm 2016 này, chúng ta phải cần làm gì, cái thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì Dũng xin mời quý vị cũng như Hoàng Tính đi qua về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói những ngày vừa qua thị trường chứng khoán rất là hỗn loạn, xuống một rất là thê thảm. Chúng ta cũng biết sơ những ngày qua thì có nhiều cái chương trình, nhiều cái thông tin đã nói về cái kinh tế, đặc biệt về Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ cũng như các nước khác. Sáng ngày hôm nay thì Dow Jones nó giảm đi 211 điểm, con số hiện tại chỉ có 16.946 điểm, và Nasdaq thì lại giảm 48 điểm, con số hiện tại là 4.843 điểm, và S&P 500 đã giảm 23 điểm, con số hiện tại là 1.992 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.20%, dầu thô thì tiếp tục giảm gần 2 đồng, hiện tại một thùng dầu thô có 34 đồng 78 xu mà thôi. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng lẻ 8 xu. Vàng thì tiếp tục tăng khoảng gần 10 đồng, một ao vàng 1.089 đồng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.85%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 3.08%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào vẫn là 22.510 đồng, bán ra là 22.610 đồng. Vàng thì mua vào là 32.800.000 đồng chẵn cho một lượng, và bán ra là 32.860.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì liên quan đến công ăn việc làm, thế nên là Bộ Lao động đưa ra ngày hôm nay con số gọi là được mướn vào cho cái năm vừa rồi, và đặc biệt tháng 12 đã lên đến 257.000 cho những cái công ty thương mại, những cái cơ sở kinh doanh nho nhỏ. Và theo những cái payroll của government đưa ra thì đây là con số cao nhất và khoảng 3 tháng liền. Nó gọi là cái healthy unemployment. Healthy employment tức là cái con số về rất là mạnh, rất là tốt, về phải nói là sức khỏe đó, gọi là tăng liên tục, không có giảm. Và theo như con số đưa ra đó là khoảng cái estimate, cái survey đó là khoảng 192.000, nhưng mà con số lên 257.000. Phải nói con số này là con số rất đẹp, mặc dầu con số nó đẹp, thị trường lao động tăng, rồi thất nghiệp giảm, nhưng mà không có kéo lại cái thị trường chứng khoán. Đúng ra cái con số này nếu mà theo thế giới đó, thị trường chứng khoán mà yên lặng đó, thì theo những bộ động đưa ra như vậy thì kinh tế sẽ tăng lên theo như con số mà gọi là cái tình hình lao động như vậy đó, nhưng mà không thể nào gọi là thoát khỏi con khủng long của Trung Quốc đang từ sụp đổ, thưa vì đây là cái điều rất là thất bại. Và theo như con cái bản tin kế tiếp đó, thì vì biết rằng người dân Hoa Kỳ càng ngày thấy cái lợi thế và cái lợi nhuận của cái IRA, tức là cái retirement account, Individual Retirement Account. Theo như mỗi năm như vậy đó thì chính phủ Hoa Kỳ cho quý vị lấy ra maximum là 5.500 để bỏ vào cái IRA. Trước đây thì chúng ta nào là 401k, rồi mutual fund, v.v. everything. Nhưng bây giờ thêm một cái nữa là IRA. Việc chính phủ mỗi ngày họ thấy là cái sự cần thiết để saving cho khi mà chúng ta về hưu. Nhưng mà khi mà ngồi xuống calculate lại, tính toán lại đó, thì quý vị bỏ vào 5.500 mỗi năm, và cái return 6% gọi là average là tiền lời đó, thì chúng ta khoảng 42 năm sau chúng ta có khoảng 1 triệu trong account. Vậy thì khi mà chính phủ ngồi xuống tính lại đó thì mất tiền thuế quá nhiều. Nếu mà trong tương lai mà có thể họ sẽ thay đổi về hiến pháp đó, thì cái IRA này có thể sẽ không còn nữa. Vì khi mà người ta thí dụ như thế này, 1 triệu bỏ vào, mà chúng ta tưởng tượng 1 triệu đó mà chúng ta chỉ cần lấy 20% của 1 triệu là chính phủ mất bao nhiêu tiền. Bây giờ theo con số đưa ra, IRA họ balance ra như thế này. Hiện tại bây giờ có một số người 100 triệu, dưới 100 triệu, dưới 1 triệu, từ 1 triệu trở xuống đó, là Hoa Kỳ có khoảng 42.382.192 người đang saving. Còn 1 triệu đến 2 triệu đó là 502.392 người. Rồi 2 triệu đến 3 triệu là 83.529 người. So on, và trong đó có số người khoảng bỏ 25 triệu vào cái IRA là 314 người. Và chúng ta cộng số tiền này lên bao nhiêu tỷ, hàng trăm tỷ. Vì Hoa Kỳ mỗi năm như vậy, họ sẽ mất đi con số 100 tỷ tiền thuế, hay là khoảng vài trăm tỷ, cái thưa vị. Đơn giản là khi chúng ta bỏ vào cái IRA đó, là chính phủ không đóng thuế chúng ta, khi chúng ta về già về hưu đó chúng ta lấy ra chúng ta xài. Đó là cái lý do tại sao người chính phủ Hoa Kỳ cho chúng ta làm điều đó, nhưng mà khi tính lại đó thì thật sự ra Hoa Kỳ mất đi một khoản tiền thuế khổng lồ. Và trong tương lai thì Dũng hy vọng là họ sẽ không có thay đổi cái chương trình này. Vì nếu thay đổi thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để save tiền, hoặc là chúng ta sẽ không còn cơ hội save tiền cho cái retirement về hưu nữa, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe của ở Hoa Kỳ. Phải nói là xe trong những năm vừa qua, đặc biệt về năm vừa rồi đó, là cái xe bán kỷ lục chưa bao giờ xảy ra. Thứ nhất là tiền giá xăng xuống, người ta lại mua nhiều xe hơn. Easy credit, họ mua xe dễ hơn, không cần phải check credit nhiều. Thứ ba nữa là strong job, tức là công việc làm có được, có công việc làm thì họ lại mua xe. Và đó là những cái yếu tố mà làm cho xe bán chạy vô cùng. Riêng về cái tháng 12 vừa rồi, 17 triệu 500 ngàn cái xe nhỏ và xe truck đã bán ra trên thị trường. Đây là con số tăng hơn hồi năm ngoái 6%. Vậy thì tính ra cái record của năm 2000 đó là 17.4 triệu chiếc xe bán ra cho năm 2000. Nhưng mà năm nay thì 17.5 triệu, tức là nó đã break cái record của năm 2000. Thưa vị, rõ ràng xe càng ngày càng bán ra rất nhiều khi mà xăng rẻ, tiền lời ít, rồi tiền mượn dễ, vân vân. Và theo con số đưa ra năm 2009, thời điểm mà suy thoái đó, chỉ có 10.4 triệu chiếc xe bán ra thôi. Trong đó thì GM, rồi Chrysler đã khai bankruptcy vào năm 2009. Rõ ràng cái lĩnh vực về xe cộ cũng đã tăng lên khá tốt. Và một bản tin nữa, thì bản tin này chắc quý vị cũng rất là hài lòng, vì theo con số cũng như là những cái lý do đưa ra, cái lý do nào đã làm cho xăng giảm và tiếp tục giảm nữa, và ba lý do chính họ đưa ra ngày hôm nay. Thứ nhất, họ nói rằng hiện tại bây giờ riêng về cái trading của Hoa Kỳ không thôi là giảm 3.4% cho một barrel, một thùng xăng, và trong khi đó thì trên toàn thế giới thì giảm đến 4% một barrel, tức là một thùng dầu thô đó quý vị. Thì ba yếu tố sau đây đã làm cho thị trường xăng dầu giảm thê thảm. Thứ nhất là weak Chinese data. Rõ ràng là Chinese data đưa ra những số thống kê không có chính thực, không có chính đáng, và làm cho người dân mất lòng tin. Họ đã rút tiền ra đến nỗi mà chúng ta biết cái từ mà break the circuit. Chúng ta thường thấy mà điện chạm mạch chúng ta thường ra cái cầu dao, dứt cầu dao xuống. Thì đó là cái tình hình hiện tại và đang xảy ra ở Trung Quốc. Khi mà thị trường giảm một cách kinh khủng như vậy thì họ giật cầu dao ra, tức là họ nói là stop, close the market, không có trading gì nữa hết, để họ giảm đi cái sự mà đổ dốc của cái tình hình kinh tế của họ. Và đó là cái điều làm cho dầu thô cũng đã giảm theo. Thứ hai, OPEC bắt đầu có một sự khủng hoảng, tức là họ giữa Iran và Ả Rập Saudi đang có sự rạn nứt ở đây, và làm cho hai cái đối thủ cạnh tranh này riêng rẽ ra. Iran thì muốn giảm cái số lượng dầu thô, trong khi đó thì Ả Rập Saudi không care, là khối OPEC, thưa quý vị, họ tiếp tục đưa dầu thô ra trên thị trường như con số trước đây họ đã đưa ra, làm cho dầu thô càng ngày càng giảm nữa. Cái thứ ba là cái khác cũng quan trọng, đó là dầu tiền đồng Mỹ Kim đang có giá trở lại. Chúng ta tưởng tượng một đồng mua một thùng dầu thô, bây giờ một đồng mua được hai thùng, tức là giá Mỹ Kim tăng lên, thì dĩ nhiên dầu thô thì chúng ta, dầu thô đã xuống rồi, giá Mỹ Kim lại có giá nữa, thì làm cho chúng ta đổ xăng mỗi ngày một rẻ hơn, thưa quý vị. Đó là bản tin cũng phải là quá là thú vị cho đồng hương Việt Nam cũng như là cả cái người dân của Hoa Kỳ, ngoại trừ những ông chủ làm hãng dầu mà thôi. Bản tin kế tiếp thì quý vị nào có ăn thịt bò thì chúng ta cẩn thận, vì hiện tại bây giờ ở Walmart họ đã đưa ra một cái thông cáo, họ sẽ thu hồi là 90.000 pound, tức là khoảng 40.000 ký thịt bò, và họ nói rằng nó có nhiễm cái gỗ trong đó nó có bị tôi nói cái từ là extraneous wood material, ví dụ không biết cái gì, nhưng mà đơn giản là nó có thể ăn vào chúng ta sẽ bị nhiễm độc. Thì họ đã thu hồi lại cái thịt này, đã làm từ Houston Meat Company ở Minnesota, và họ nói rằng nếu quý vị nào đã lỡ mua rồi thì chúng ta có thể đem receipt, họ trả tiền lại, mà lỡ ăn thì chúng ta nên theo dõi sức khỏe, khi mà bị biến chứng gì đó thì hãy đi bác sĩ hay đi nhà thương ngay. Và họ nói rằng nếu hiện tại bây giờ cái số lượng thịt bò này vẫn còn trong cái Walmart cũng như là ở Sam thì họ sẽ bỏ hủy, và nếu chúng ta mua cái thịt bò này khoảng thời gian November 19, 2015, tức là năm ngoái, đến December 9, 2015, khoảng trong thời gian đó thì nó có bị nhiễm, và trong đó thì họ để là nó tốt, good use by day, 5 đến tháng 6 năm 2016. Vì nên nhớ, vì có mua cái thịt này thì chúng ta nên cẩn thận, chúng ta sẽ trả lại cái thư viện. Và một bản tin nữa thì khá quan trọng ngày hôm nay, đó là về ramen noodle. Chúng ta tạm dịch chính xác đó là mì gói. Phải nói rằng một cái người thanh niên trẻ ở Trung Quốc, người đang học đại học, thì anh chàng này ăn 2 cái gói mì gói, uống 1 ly soda và bụng anh bắt đầu bự lên và bắt đầu đi vào, anh khó chịu và không thở được và đi vào nhà thương, thì bác sĩ mới coi lại kỹ lại thì nói rằng anh đang sản xuất một cái bơm gas, tức là một cái bơm có gas trong bụng của anh. Vì họ mới phát hiện ra rằng rõ ràng instant noodle và soda là 2 cái này nó tạo ra một cái gas có thể explode cả cái bụng chúng ta ra nữa, thưa quý vị. Và theo như Hoa Kỳ họ cũng đưa ra một cái lời cảnh cáo rằng hiện tại bây giờ những người college kids everywhere ở Hoa Kỳ, không phải riêng về người Việt Nam, người châu Á, ngay cả người Mỹ nữa, thích ăn instant noodle, tức là mì gói, và uống soda. Vậy thì quý vị nên cẩn thận nha quý vị. Vì bản tin này không phải tin đùa giỡn. Nếu mà con em chúng ta mà ăn mì gói đó, thì cho nó uống nước lạnh hoặc là uống cái nước nào khác ngoại trừ soda. Vì hai cái thứ này nhập lại với nhau thì sẽ tạo một cái chất gas rất là mạnh ở trong bụng con em chúng ta và có thể explode, tức là phải nổ ra nữa. Vậy thì quý vị nên nhớ, ngay cả người lớn của mình nữa, cẩn thận ăn mì gói, đừng bao giờ uống soda. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái resolution, tức là về cái quyết tâm cho năm 2016. Không biết trong mọi quý vị có ai có bao giờ nghĩ rằng mình có một cái living will hay không? Cái living will tức là mình còn sống mà để lại cái di chúc. Cái thứ nhất là khi mà chúng ta nằm xuống đó, chúng ta bị nhiều người mình không biết tương lai về sao như thế nào, nhưng đùng một cái chúng ta nằm một chỗ, không nói được, không hiểu được, mà nằm đó suốt một khoảng đời dài, 2 năm, 3 năm, 4 năm, mà chúng ta lúc đó muốn, mình nói rằng tôi muốn cho tôi qua đời, rút cái dây life support ra, thì nói cũng không được nữa. Vậy thì cái đó là cái gì? Nếu chúng ta, những người ở lại sẽ thực hiện được với điều kiện chúng ta có một cái living will. Tức là nói rằng khi chúng ta bị trường hợp như thế nào, thì chúng ta không cần, không muốn sống, rút cái dây life support ra để chúng ta ra đi. Bác sĩ, nhà thương, họ không thể làm điều này được. Vì họ không có sự quyết định của người đang nằm đó. Vậy thì mình nhớ, chúng ta có thể vào cái US Legal Form, tức là US Legal Form là forms.com. Ví dụ nhắc lại, US Legal Form, cái đây là một cái tập đoàn luật sư ở đây, họ làm rất là rẻ, một cái gọi là cái living will đó, quý vị, chỉ có khoảng từ 35 đồng đến 49 đồng mà thôi. Chúng ta để credit card vào, download cái form nó xuống và điền là ý chúng ta muốn gì. Họ có những cái dấu rất là rõ ràng để chúng ta check. Vậy thì quý vị nào nhớ, chúng ta nên làm cái này cho cái năm 2016. Vì khi một ngày nào đó chúng ta nằm xuống, ta không có biết, nằm im một bất động mà chúng ta không biết, và chúng ta muốn chết, chết không được, không nói được, thì chúng ta nên làm cái đó. Cái thứ hai là cái will của chính gia đình. Chẳng hạn như chúng ta biết người chồng, người vợ đi du lịch, hai đứa con ở nhà, hay là người vợ đi du lịch, người chồng với hai đứa con ở nhà, hay ngược lại, vân vân. Khi mà có chuyện gì rủi ro xảy ra đến với chúng ta đó, thì chúng ta sẽ dướng vào một cái luật pháp khó chịu vô cùng. Chúng ta cũng vào cái US Legal Form, download xuống. Hoặc nếu mà chúng ta nghĩ cần làm sớm hơn, hay vì nào lớn tuổi mà chúng ta không có giỏi về computer hay là về tiếng Anh đó, thì quý vị có thể làm như thế này. Viết một tờ giấy tay hay đánh một tờ giấy ký tên đàng hoàng để ở nhà. Đó, tín dụng nghĩ rằng 99% là hợp lệ, không gì hết. Viết một cái will, chỉ cần có một cái di chúc mà nó rõ ràng, tôi để lại này cho vợ tôi, cái này cho con tôi, vân vân, thì ký tên đàng hoàng, hay là chúng ta ra ngoài nhà băng đó, notary cái đó, thì chúng ta tín dụng nghĩ rằng đó là hợp lý và có luật pháp chấp nhận cái đó. Vậy thì mình nhớ năm 2016, đừng bao giờ để lỡ những cái cơ hội mà xảy ra, những cái chuyện mà đáng tiếc xảy ra mà chúng ta mất đi cơ hội. Tín dụng nhắc lại, đó là cái gì mà chúng ta nên làm cho năm 2016. Và xin trở lại anh Hoàng Tính.
Tín dụng làm chưa Tín dụng?
Em đưa bản tin này ra rồi, em đọc cái website ra rồi, thì anh Hoàng Tính nghĩ em làm chưa?
Chắc cũng còn đang suy nghĩ hay hoặc là chưa có thời gian nữa, thưa quý vị. Những điều lý thú trong ngày hôm nay trở lại của năm 2016 thì Dũng đã gửi đến cho quý vị rồi đó. Hy vọng rằng với những bản tin kinh tế thị trường cũng một phần nào cũng làm cái kiến thức của chúng ta sẽ mở mang nhiều hơn với những cái vấn đề mà Tiến Dũng đưa ra. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong cái những chương trình kiến thức kinh tế thị trường lần sau. Xin mời Tiến Dũng.
Anh Hoàng Tính xin phép, chắc xin phép cô Phi Nga cho Tiến Dũng một phút nữa nha. Tại vì anh Hoàng Tính biết Tiến Dũng đã gặp rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều, và đã nói chuyện với nhiều luật sư nữa. Thì có nhiều người thì họ nhận làm cái đó thì khoảng 100 đồng hay 150 gì đó, làm cho chúng ta một cái will, cho quý vị ngồi xuống nói là tôi sẽ làm, là họ sẽ ký. Thay vì chúng ta đây ra và nhà băng thì luật sư đó sẽ là người chứng, và khi chúng ta có chuyện gì thì chính luật sư đó sẽ đọc cái gì trước cho chúng ta. Hoặc là chúng ta không có tiền, hay là không có cơ hội, hay là kiếm luật sư không ra, hay là nghĩ luật sư mắc quá đó, thì chúng ta để làm tờ giấy tay, Hoàng Tính đây vào viết tôi tên là Hoàng Tính, khi mà tôi có chuyện xảy ra tôi thì nửa gia tài gửi lại cho Tiến Dũng, còn nửa phần lại thì đi từ thiện, vân vân, ký tên ra nhà băng notary xong. Đó là Tiến Dũng nghĩ rằng 100% là hợp lệ chứ không gì hết. Thì quý vị nên làm rất là đơn giản, đừng bao giờ để mà chuyện gì xảy ra chúng ta không có một cái gì chút đó, thì nó rắc rối vô cùng. Khi luật sư vào cuộc rồi đó, khi mà chia năm xẻ bảy rồi, người này tranh chấp, người kia tranh chấp, cho ông A thì ông B la, cho bà C nói lên nói xuống, nó phiền phức vô cùng. Vậy thì vị nên nhớ, chúng ta viết một vài chữ, chỉ cần vài phút ngồi suy nghĩ, viết ra từ câu 1 là nó đỡ rắc rối cho sau này rất là nhiều đó, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Không quên.
Mời bạn.
Không quên chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, bình an vui vẻ, và kinh tế lúc nào cũng được khá trong gia đình, mặc dầu kinh tế hiện tại bây giờ nó rất là thê thảm. Và một lần nữa chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.